do Bình Minh phụ trách. Hôm nay chúng tôi xin trình bày những thắc mắc của quý vị nữ cùng với nam, cùng với sự giải đáp và chứng kế của bà Bích Thuần.
Trước hết, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Thu Thảo ở Longview hỏi. Em đã 38 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để dễ dàng đứng lên sau vấp ngã, nhưng cũng chưa đủ già để an phận chờ ngày ra đi. Cuộc đời em như một cuốn tiểu thuyết không có hậu, nhiều lúc buồn nản, cô đơn cùng cực, nhưng không biết tỏ cùng ai. Cha mẹ em chia tay năm em 1 tuổi. Em lên năm thì cha em có vợ khác, em phải sống với cha và dì ghẻ, chịu bao tuổi cực đòn soi, lúc nào cũng khao khát tình cảm và luôn có mặc cảm thua sức mọi người. Vì cảnh sống đó, em đã quyết định lấy chồng năm 18 tuổi như tìm một sự giải thoát. Em đã phải trả giá cho một sự vội vàng này, vì anh ta không phải là người chồng như em mong đợi. Anh ta đã nhanh chóng bỏ mặc em với hai đứa con ốm đau nheo nhóc để ăn chơi sa đọa. 4 năm sau, em lập gia đình lần thứ hai, nhưng cũng chỉ là chuốc khổ chèo thân. Sau một thời gian ngắn ngủi, người chồng này lại bỏ em quan hệ với một phụ nữ khác. Thấy không thể níu kéo được, em đành trả tự do cho anh ấy lấy vợ. Em không oán hận trách móc, chỉ buồn vì mình đã đi hết sai lầm này đến sai lầm khác. Giờ thì em vẫn chỉ một mình, con cái cũng được học hành khôn lớn, điều kiện kinh tế của mẹ con em cũng tạm ổn định. Con em giờ đã không còn quấn quýt bên mẹ như xưa, và sắp tới đây chúng cũng sẽ bay xa khi đủ lông đủ cánh. Càng nghĩ em càng cảm thấy cô quạnh lẻ loi. Từ bao năm nay, em vẫn khao khát có được một điểm tựa vững chãi cho mình để chia sẻ buồn vui, chia sẻ cuộc sống. Em không hình dung được là giờ đây, nếu có một người lạ xuất hiện trong gia đình mình thì sẽ ra sao, nhưng vẫn cứ khát khao, mong mỏi. Nhiều người đàn ông đã đến với em, nhưng họ không phải là người tự do, và em cũng không muốn tranh giành những gì ở người khác. Ở độ tuổi như em, những người tốt thì đều đã yên ổn với gia đình, trong khi những kẻ bợm bãi lại còn tự do. Nhưng em thì cần gì những kẻ ấy? Em nghĩ mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu em chịu an phận với con, rồi chờ đợi niềm vui với cháu sau này. Nhưng không hiểu sao lòng em cứ buồn nản vô cùng, chỉ gượng vui với con cái mà lòng cứ héo hắt. Em có tham lam quá không? Hay có quá cầu toàn khi chẳng dám tin ai, dù rất cần một tình cảm chân thành thật sự? Mong cô dành chút thời gian để hồi âm cho em. Và sau đây là phần giải đáp. Đọc những dòng tâm sự của em, tôi cảm thấy xót xa cho những bất hạnh trong tình cảm mà em đã phải trải qua. Tuy nhiên, câu chuyện đời em không phải là không có hậu như em đã nghĩ. Sóng gió với em đã qua đi, và em đã một mình nuôi con học hành khôn lớn, ổn định được kinh tế gia đình. Chế nghị lực và những cố gắng của mình, em đã làm được điều gì mà không phải bất kỳ người nào, phụ nữ nào cũng có thể làm được. Lẽ ra em phải tự hào vì dù phải vừa làm mẹ, vừa làm cha mà em vẫn lo được cho con cái nên cười. Nhưng cũng đúng như em nghĩ, Tuổi của em không còn trẻ nhưng lại chưa đến phải là già để an phận hưởng nhàn bên con cháu. Người đàn bà trong em vẫn còn đầy sức sống để khao khát tình cảm, để thấm thía đến tận cùng nỗi cô đơn mà mình đang nếm trải. Nỗi cô đơn bất hạnh, nỗi khát khao tình cảm ấy đã đeo đẳng theo em gần như suốt cả một đời. Từ thuở ấu thơ đến tận lúc này, em đúng là phải có một nghị lực phi thường mới có thể đứng chững được. Cô cũng rất khâm phục em, bởi trong hoàn cảnh như vậy mà em vẫn can đảm để từ chối những người đàn ông đến với mình, vì họ đã có gia đình. Một sự từ chối tưởng chừng như hợp với lẽ đời và hết sức bình thường, nhưng không phải là điều đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Em đã chịu nhiều bất hạnh và đang khát khao tình cảm. Những người đàn ông đó, xét về nhiều khía cạnh, lại là những người đàn ông tốt. Nếu thiếu tỉnh táo một chút thì em đã làm những điều không nên làm rồi. Giờ đây, khi ở cái tuổi sắp xỉ 40, khi con cái đã trưởng thành, nghĩ về một chỗ nương cậy cho mình, một tình cảm riêng cho mình, thì thật ra em chẳng hề tham lam hay không chịu an phận như em đã nghĩ. Người phụ nữ bao giờ cũng cần có người đàn ông của mình, dù hạnh phúc hay bất hạnh, dù giàu sang hay nghèo khó, dù tài trí hay du học, thì bất cứ người phụ nữ nào cũng khao khát và thiết tha với tình cảm lứa đôi. Nếu như họ có đơn độc một mình trong cuộc đời thì cũng vì một hoàn cảnh, vì một lý do nào đó, chứ thật sự trong thâm tâm mình họ không bao giờ nguôi khao khát. Em không có gì phải lo ngại về nỗi mong muốn rất phụ nữ, rất con người của mình cả. Vấn đề là ở chỗ phải tìm được đúng người mình cần tìm. Đặc biệt là chị em đau khổ đã nhiều rồi, tuổi tác cũng không còn chờ đợi, nên sự chọn lựa tìm kiếm cần hết sức thận trọng để không còn phải lại chuốc khổ sở thân. Người tốt cũng không phải là không còn như em nghĩ, chỉ có điều là họ lẩn khuất đâu đó quanh ta, không chịu khó đại cát thì khó có thể tìm thấy vàng. Em cũng bỏ đi cái suy nghĩ chẳng dám tin ai, vì nếu nhìn ai cũng nghi ngờ người ấy là kẻ xấu thì làm sao dám chan hòa tình cảm với nhau được. Cô nghĩ giờ em nên mở rộng những mối quan hệ bạn bè, tham gia những sinh hoạt văn hóa cộng đồng để biết thêm nhiều người, hiểu thêm nhiều việc. Cứ sống chạy lòng mình xa một cách chân thật thì không lo gì không tìm được bạn tốt. Có điều, trước khi quyết định trao gửi tình cảm vào đâu thì phải tìm hiểu và suy xét cẩn thận. Cuộc đời em đã bắt đầu có hậu từ khi em quyết định tự đứng thẳng trên đôi chân của mình để nuôi dạy con khôn lớn. Rồi cuốn tiểu thuyết đời em sẽ có thêm những cái hậu tốt lành nữa nếu em tiếp tục biết sống chân thành vì mọi người. Chúc em sớm tìm được một chỗ dựa ấm áp cho cuộc đời mình. Thân ái. Và bây giờ Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của một bà giấu tên hỏi. Kính thưa bà, tôi đã 44 tuổi, cái tuổi quá trẻ để hỏi ý kiến bà về vấn đề tình yêu, nhưng tôi đang rối bời không biết giải quyết ra sao. Thời con gái, tôi đã có một tình yêu thật đẹp với chàng, nhưng sau đó chính chàng đã chủ động chia tay. Điều này làm tôi đau đớn vô cùng. Về sau, tôi và chàng đều lập gia đình, tôi có con trai với chồng, nhưng mối tình cũ vẫn cứ nuôi giữ mãi trong lòng. Chồng tôi biết được nỗi niềm sâu kín ấy nên đã nổi ghen và đánh đập tôi. Trong khi đó, dù có vợ, chàng vẫn cứ lén lút đến gặp tôi, và chuyện đã đến phải đến, tôi ly dị với chồng. Sau đó chàng và tôi tiếp tục quan hệ. Chàng bảo với tôi rằng anh và vợ anh nó không hợp nhau, cô ta không hiểu anh. Thế nhưng chàng vẫn không ly dị vợ để cưới tôi. Tôi đành phải đi bước nữa với người bạn cùng ngành nghề với tôi. Anh ta cao lớn đẹp trai và chúng tôi đã có hai đứa con. Nhưng cuộc sống vợ chồng của tôi lại càng ngày càng xấu đi, Khi tôi nhận ra chồng tôi chỉ muốn lợi dụng tiền bạc của tôi để chơi bời nhậu nhẹt. Mối quan hệ giữa tôi và chàng vẫn tiếp tục bằng những lá thư và những cuộc hẹn hò. Bắt được thư từ giữa chàng và tôi, chồng tôi đã đánh đập và tra hỏi tôi. Tôi đã phải thú nhận tất cả. Thế là tan chở. Một lần nữa tôi lại ra tòa ly dị. Được tháo củi sổ lòng, tôi và chàng đã thuê nhà để chung sống. Chưa dứt khoát, dưới vợ, nên chàng chỉ lén đến với tôi hàng tuần vào những lúc anh ấy nghỉ phép hoặc làm thêm hoặc viện cớ đi học. Tôi và chàng đã sống như vậy suốt 4 năm, mang đến cho nhau và cùng nhau tận hưởng tất cả ngọt ngào, đam mê, khao khát. Giờ chàng hoàn toàn không hay biết. Chàng thường bảo, anh chỉ yêu một mình em, anh chẳng còn một chút tình cảm nào với vợ. Anh kia ly dị chẳng qua gì của ta, không có lỗi gì cả. Nhưng mới đây, biết chuyện của chàng, vợ chàng đã làm ầm ĩ. Điều đáng buồn là gia đình chàng trước đây vốn giận xung khắc với con dâu và thân thiện với tôi, thì bây giờ lại hoàn toàn đứng về phía con dâu mà trở mặt với tôi. Tôi thấy hoàn toàn sụp đổ. Trong bao nhiêu năm chan chiếu với chàng, tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc cho chàng và cả các em chàng tiêu xài, đã hai lần phá vỡ gia đình để đến với chàng. Vậy mà bây giờ chàng bắt đầu tìm cách né tránh tôi. Chàng còn nói, anh có lỗi với vợ con anh muốn các con anh ở bình tâm để học hành. Thưa bà, tôi vẫn yêu chàng đồng đàn, và từ thâm tâm tôi biết chàng vẫn còn yêu tôi lắm. Tôi phải làm sao đây? Để chàng phải xấu hổ đau đớn trước cơ quan vợ con, và chỉ còn mỗi một con đường là đến với tôi, sống với tôi mà thôi. Bà hãy giúp tôi một lời khuyên. Xin bà góp tôi ý kiến. Kính thư. Và sau đây là phần giải đáp. Đọc thư bà, tôi quá đỗi kinh hoàng, bị cuốn theo cơn lốc tình yêu nồng nàn ngọt ngào với anh chàng đó. Bà đã hai lần phá vỡ gia đình, đã bắt ba đứa con phải gánh chịu cảnh tan đàn sảy ghé, đã đánh mất sự sáng suốt và lòng tự trọng, đã tự hủy hoại cuộc sống và hạnh phúc của mình. Bà tưởng mình được anh ta yêu nên sẵn sàng hy sinh tất cả cho tình yêu. Bà đã lầm. Nếu yêu bà, anh ta đã không duy trì cuộc sống với vợ con anh ta, bất chấp hai lần bà công khai mối tình của hai người, chứ không lén lén lút lút. Rõ ràng anh ta không hề yêu bà. Sự lợi dụng được mệnh danh tình yêu của anh ta đối với bà, khi gặp phải phản ứng gay gắt của vợ anh ta, đã mau chóng đổi tông đổi màu. Vợ anh ta không bao giờ chấp nhận cuộc chơi ma quỷ giữa anh ta với bà. Không muốn gia đình tan vỡ, anh ta buộc phải kết thúc cuộc chơi, cho dù lòng chẳng còn luyến tiếc bà dưới bất cứ lý do nào. Anh ta né tránh bà là điều dễ hiểu và tất yếu. Đối với anh ta, bà không thể nào sánh được với vợ anh ta. 20 năm trước, anh ta đã bỏ rơi bà để cưới vợ. Bao nhiêu năm nay, anh ta biến bà thành một cái bóng bên lề hạnh phúc của anh ta. Và đến bây giờ, anh ta sẵn sàng rũ bỏ bà sau khi đã vắt kiệt tinh thần, thể xác và tiền bạc của bà để quay về xin vợ tha thứ. Bà đã mất tất cả vì một người đàn ông không hề yêu bà. Nhưng bà vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn tin chắc vào tình yêu nồng nàn ngọt ngào của anh ta, và muốn tìm mọi cách để lôi kéo anh ta bỏ vợ về phía bà. Ở đời ai cũng khao khát hạnh phúc, nhưng người ta không thể mù quáng. Điều quan trọng là chính thái độ và cách thế yêu nghiêm túc, chín chắn sáng suốt tự trọng mới có thể giúp con người tìm thấy hạnh phúc thật sự. Hãy tỉnh lại đi bà, hãy nghĩ đến phần đời còn lại của mình không thể bị hủy hoại một cách oan uổng. Hãy nghĩ đến trách nhiệm và bổn phận với ba đứa con bé dại mà lựa chọn một thái độ sống sao cho đúng đắn. Chúc bà sớm sáng suốt để làm lại cuộc đời. Thân ái. Để tiếp nối tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Thanh Mỹ ở Portland hỏi. Kính thưa cô, em cùng gia đình qua Mỹ từ hồi còn nhỏ. Cách nay gần 5 năm, em lập gia đình với một thanh niên cũng khá dễ thương, có nghề nghiệp ổn định. Sống với chồng một thời gian, em mới phát hiện chồng em vẫn giữ lại những hình ảnh và thư từ của bạn gái cũ. Em khó chịu vô cùng, lẽ ra anh ấy phải đốt hoặc xé tất cả khi cưới vợ. Đã vậy, một năm sau ngày cưới, chồng em lại nhận được một món quà của bạn gái gửi qua đường bưu điện: thuốc xoa bóp cho má chồng em và thuốc diêm xoang cho anh ấy. Tuy việc gửi thuốc giúp nhau giữa bạn bè là chuyện bình thường, nhưng đằng này người gửi lại là người yêu cũ của anh ấy. Nhiều lúc em tự hỏi, tại sao cô ta lại gửi thuốc như vậy? Phải có quan hệ vô cùng mật thiết với nhau thì cô ấy mới gửi những loại quà như thế. Thưa cô, em cảm thấy mình bị xúc phạm, em không còn tin vào sự chung thủy của chồng. Nhiều lần em tự hỏi, liệu mình có nên tiếp tục sống chung với một người chồng như vậy hay không? Em chỉ mong được cô giúp em trả ý kiến. Rất mong sự hồi âm của cô. Kính thư. Và sau đây là phần trả lời. Em mến, trên đời này không phải ai cũng có cái may mắn chỉ yêu một lần là được nên vợ nên chồng. Rất nhiều người phải trải qua 5-3 mối tình mới có thể xác lập một cuộc hôn nhân. Tùy theo tính cách, tâm trạng, quan điểm, sắc thái tình cảm mà mỗi người có thái độ khác nhau đối với quá khứ tình yêu khi bước vào cuộc hôn nhân đó em. Có người chủ trương đoạn tuyệt bằng cách hủy bỏ và xóa sạch mọi vết tích của mối tình cũ. Cũng có người lưu giữ cẩn thận những hiện vật, những kỷ niệm của mối tình cũ. Có người cất giấu quá khứ trong một nơi sâu kín nào đó của tâm hồn. Cả hai kiểu ứng xử đó đều không phải là thước đo để thẩm định tình cảm và sự chung thủy của họ đối với người bạn đời hiện tại. Người hủy bỏ những kỷ vật của tình yêu cũ chưa chắc đã là người chung thủy với vợ hoặc chồng. Còn người lưu giữ những kỷ vật cũng chưa hẳn là thiếu tôn trọng và phản bội. Nói tóm lại, hãy để cho người bạn đời của ta được quyền lựa chọn bất cứ thái độ nào đối với quá khứ tình yêu, miễn là không làm phương hại đến tình cảm vợ chồng hiện tại. Em đừng hẹp hòi, ích kỷ, đố kỵ, ghen tuông mà có những suy nghĩ, những hành động sai lầm, làm rạn nứt quan hệ vợ chồng. Ví dụ, điên giận phá hủy tan tành những kỷ vật ấy, dằn vặt chì chiết sụp đổ niềm tin, cho rằng mình bị xúc phạm, nghĩ đến ly hôn. Đó là những trạng thái tâm lý nguy hiểm mà bản thân em đang bị rơi vào. Nếu không kịp thời bình tâm suy nghĩ lại, e rằng hạnh phúc gia đình sẽ bị đổ vỡ một cách oan uổng. Người nào biết trân trọng quá khứ thì người đó cũng biết trân trọng hiện tại. Nghĩ như vậy, em sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn, nhẹ nhõm hơn. Thay vì bực tức, giận dữ, em hãy thử lau sạch bụi những kỷ vật ấy và cùng giúp chồng cất giữ chúng. Đã yêu anh ấy, lẽ nào em không thể chấp nhận quá khứ của anh ấy? Cô dám chắc anh ấy sẽ thấy hạnh phúc vô cùng, thấy biết ơn vợ và thấy yêu vợ hơn. Về món quà gửi qua đường bưu điện, em không nói rõ nên cô không biết cô bạn gửi quà có phải là nhân vật liên quan đến những thư từ hình ảnh cũ hay không. Nhưng phải hay không, điều đó không quan trọng. Món quà biểu hiện sự mật thiết của quan hệ giữa chồng em và cô ta cũng không quan trọng. Điều quan trọng là chồng em đã chọn em để yêu và để nên vợ nên chồng. Em à, cho dù cô ấy gửi quà với tâm ý trong sáng hay với ý đồ khiêu khích em, thì điều đó cũng vô nghĩa trước tình yêu và hạnh phúc của vợ chồng em. Quá khứ đã khép lại, cho dù cô ta có muốn khơi dậy cũng không thể được, nếu em biết ứng xử bằng tình yêu và sự bản lĩnh khéo léo. Cách tốt nhất là hãy chăm sóc chồng và mẹ chồng đến mức cả hai không còn cần đến thuốc xoa bóp và diêm xoang của bất kỳ ai. Đó là chuyện về lâu về dài, đối với món quà hiện tại thì cũng cứ vui vẻ nhận, xem như người ta hoàn toàn chân tình. Đừng chỉ vì món quà ấy mà nghi ngờ lòng chung thủy của chồng và nông nổi tính chuyện ly hôn. Nhớ em, thân ái. Và để kết thúc tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý khán giả nghe thư của bà Diễm Hương ở Tacoma hỏi. Kính thưa bà, năm nay tôi đã ngoài 40, có chồng và ba con không lớn. Chồng tôi là một trong 13 người theo đuổi tôi. Tôi chọn anh, người tôi xấu trai nhất nhưng thật thà và yêu tôi chân thành. Lấy nhau 8 năm, tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình với một phụ nữ đã có 2 con. Tôi vô cùng đau khổ, yêu cầu anh chọn tôi hoặc bà ấy, và anh đã chọn tôi. Nhưng từ đó tôi hết kính yêu anh. Nhiều khi nằm trong vòng tay chồng, chợt nhớ chuyện cũ, tôi lại khóc lóc một cách tức tưởi. Tôi nói thẳng với anh là tôi sẽ ngoại tình để anh nếm mùi cay đắng. Nói vậy, nhưng tôi cứ nghĩ mình không thể quan hệ với một người đàn ông nào khác, bởi như vậy là nhơ nhớp lắm. Thưa bà, nhưng ở đời thật khó lường. Tôi chuyển công việc đến nơi mới, ở đó có một người đàn ông lạ lùng, có thể hiểu những việc tôi không nói ra và hết sức quý mến tôi. Tôi thấy nơi anh điểm tựa tinh thần mà chồng tôi không thể cho tôi. Lo sợ quá, tôi tìm cách tránh anh. Bỗng một buổi chiều đi làm về, tình cờ gặp anh. Anh mời tôi đi uống nước và việc ắt đến đã đến. Từ đó tôi và anh ấy tiếp tục lén lút hẹn hò gian díu cho nhau, lúc thì chỗ này, lúc thì chỗ khác. Tôi và anh ấy tiếp tục con đường lừa dối những người thân của mình. Tôi thì lừa dối chồng, còn anh ấy thì lừa dối vợ. Cuộc tình lén lút của chúng tôi cứ mãi trôi theo thời gian. Nhưng thưa bà, sau những lần gặp gỡ hẹn hò ái ân lén lút đó, thì sau này tôi vô cùng đau khổ vì cảm thấy mình có lỗi với chồng con, với vợ của anh ta. Có lần tôi phát bệnh nằm liệt 8 ngày liền. Lần đó anh ta đến thăm tôi lúc sắp về. Anh ấy nói, nếu em thấy có sữa thì mình sẽ coi nhau như bạn bè thân thiết. Nhưng thưa bà, làm sao tôi xem anh ta như bạn được? Không phút giây nào tôi không nhớ đến anh ta, nhớ từ lời nói, cử chỉ, chút che êm ái mà anh ta đã dành cho tôi. Và từ trước đến nay tôi không hề tìm thấy nơi chồng tôi. Cho nên để xa anh ta, tôi nghĩ chỉ có cách là tôi phải xa đi vĩnh viễn mới sạch rút nhơ đời. Nhưng đi bằng cách nào để các con tôi không mang tiếng có một bà mẹ tự tử đây? Xin bà hãy giúp người đàn bà này chỉ muốn trả thù chồng mà đem lòng yêu say đắm một người đàn ông khác. Kính thưa. Và sau đây là phần giải đáp. Nhận được thư bà đã lâu, nhưng tôi không thể hồi âm ngay cho bà được, vì tôi có rất nhiều chuyện phải làm, mong bà thông cảm. Đọc thật kỹ thư bà viết, tôi cảm thông hoàn cảnh của bà, và tôi có vài ý kiến riêng gửi đến bà như sau. Đây chỉ là ý kiến cá nhân rút tỉa từ những kinh nghiệm của nhiều trường hợp khác nhau trong những không gian và thời gian tương tự như hoàn cảnh của bà viết trong thư. Ông nhà tuy có lỗi, nhưng trước hai con đường cho bà đặt ra, ông đã chọn bà. Như vậy là đã biết hối lỗi, ăn năn. Lẽ ra bà nên rộng lượng đối với người bạn đời của mình theo lời của Khổng Tử. Bạn ngay thẳng, bạn rộng lượng, bạn biết điều, đó là bạn có ích vậy. Bạn ngay thẳng biết điều chỉ hơi thiếu rộng lượng. Thế là chính bà lại đi vào sai quấy, suýt nữa đã làm hỏng hai đức tính có ích kia. Tuy nhiên, khi bà đau khổ vì cảm thấy mình có lỗi với chồng con, với vợ của anh ta, thì sự sám hối thành tâm đó đã hồi phục đầy đủ phẩm chất tốt đẹp của người vợ hiền nơi bà, không còn vết nhơ đời đến nỗi phải tìm cách xa đi vĩnh viễn đâu. Một nhà tâm lý học đã nói rằng, con người không ai toàn mỹ, chuyện vợ chồng cũng thế mà thôi. Biết phục thiện và tha thứ cho nhau thì gia đình ngày càng trở nên đầm ấm. Ngược lại, càng ngoan cố bao nhiêu, gia đình càng dễ tan vỡ bấy nhiêu. Về điều bà nói, anh ta có thể hiểu những việc bà không nói xa là điểm tựa tinh thần mà chồng bà không có thể cho bà, thì có một nhà thơ viết bài Những Phút Sao Lòng có những câu thế này: người yêu cũ chờ mình có những điều mà mình không có được. Cô ấy không nói xa vì sợ mình buồn, và khi gặp người yêu xưa với những điều chờ mình không có được, nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc, mình cũng chẳng nói xa vì sợ chờ buồn. Bài thơ có những câu kết: ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ. Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ, đừng có trách chi những phút sao lòng. Điều bà phát hiện, anh ta có mà chồng mình không có, quá xa là chuyện rất phổ biến. Người này có điều này tốt, người kia có cái tốt khác, và ai cũng có cái chưa tốt, cần phải thành tâm sửa chữa. Vậy thì bà hãy xóa bỏ cố chấp và mặc cảm, cùng chồng xây dựng gia đình, chăm sóc con cái. Hãy quên đi lầm lỡ vừa qua và xem đó như một giấc mơ buồn, để từ nay thấy yêu chồng, con và cuộc sống hiện tại của mình hơn. Thân ái chào bà.
Quý thính giả thân mến, tiết mục Biết Ai Tâm Sự đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Bình minh xin thân ái kính chào quý thính giả.